lè lưỡi. Thế kỷ phi thuyền này chiếm kỷ lục về sự chạy nhanh. Thế kỷ này cũng chiếm kỷ lục về khoa hay nói. Đã có những cuộc thi đua nói ở Pháp, độ nào đây, có một ứng cử viên dân biểu chỉ trong vòng 2 ngày đã đọc tới 27 bài diễn văn. Ở Hoa Kỳ, hồi năm 1951, một ông thượng nghị sĩ thuộc một tiểu bang miền Nam đã đọc một bài diễn văn dài 24 giờ 18 phút. Nhưng ông cũng chưa giật được giải về khoa hay nói. Ông ta còn phải bó gối chịu thua một người đồng hương, cô Sutterwan. Cô đã nói một mạch không nghỉ trong 94 tiếng đồng hồ, nghĩa là 4 ngày 4 đêm liên tiếp. Như thế, ai mà còn dám chê phận liễu là yếu được nữa không? Ngày xưa, cha ông chúng ta nói, một người hay làm bằng trăm người hay nói. Bây giờ thì chúng ta muốn đổi chiều, nói ngược lại, một người hay nói bằng khối người hay làm. Thấy ai ngồi chống cằm suy nghĩ, người ta liền nói, bác đau màng óc mất rồi. Thánh hiền ngày trước dạy, phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Bây giờ thì chúng ta muốn chủ trương ngược lại, phải nói 7 lần trước khi uống lưỡi. Một ứng cử viên để được thành công không cần phải nói hay, cho bằng cần phải hay nói. Kỷ lục hay nói của thời đại không những nhờ có các làn sóng điện phổ biến tiếng nói đi khắp nẻo đường trên thế giới, mà còn do chỗ ít người biết lắng tai nghe. Nhưng Thánh Kinh căn dặn chúng ta phải thận trọng lời nói, vì lời nói là tiếng dội của tâm hồn. Cụ Tản Đà sẽ nói, cái chứa trong bụng người trào ra ngoài lưỡi. Cho nên khi muốn biết bệnh tình thế nào, các bác sĩ bảo người liệt rằng lè lưỡi. Lưỡi nói lên tình trạng của thân thể, lưỡi cũng biểu lộ được tình trạng của tâm hồn. Một cậu học trò sau kỳ hè mang về nhà trường giấu trong vali một trái sầu riêng. Cậu ta có thể giấu được một hay vài ngày, nhưng sang ngày thứ ba, thứ tư, quả sầu riêng chắc chắn sẽ thành sầu chung, tràn lan, dày dẫy khắp lớp học. Một tâm hồn bị các dục tình hỗn loạn chi phối cũng không thể ẩn nấp lâu ngày được. Không chống thì chày, không rầy thì mai. Sự hỗn loạn ngổn ngang nội tại sẽ được diễn tả ra đầu lưỡi. Muốn hiểu biết tâm trạng của một người nào thì không chi hơn là lắng tai nghe họ nói. Bởi vì theo lời Thánh Kinh thì sự khôn ngoan là lương tri của một con người, được chứng minh bằng đầu lưỡi của họ. Để thí nghiệm lời khôn ngoan ấy, quân tử Socrates thường nói với các bạn ông rằng, hãy nói lên đi, cho tôi hiểu biết được ngài là người thế nào. Vàng thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Khoa học dạy rằng tiếng nói người ta được ghi lại trên các luồng sóng thời gian. Có người hy vọng rồi đây sẽ tìm được tiếng nói của các danh nhân thời thượng cổ, trong đó có cả tiếng nói của Đấng Cứu Thế, ngôi lời của Thiên Chúa. Nếu khoa học thành tựu thì đó sẽ là một chứng minh cụ thể, bất ngờ cho câu ca dao muôn thuở của nước ta: trăm năm bia đá còn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Điều chắc chắn là lời tôi nói một khi đã phát xuất khỏi lồng ngực rồi thì muôn con ngựa cũng không đuổi kịp. Vàng sa xuống nước khôn tìm, người sa lời nói như chim sổ lồng. Lời nói như chim sổ lồng bay đi, nhưng có lẽ bay đi để gieo rắc âm u tan tóc vào không gian, làm cho bao nhiêu lá phổi phải nghẹt thở. Vì đó, qua các thời đại, pháp luật thường coi người không biết canh gác miệng lưỡi như một mối nguy hiểm công cộng. Ở Trung Quốc thời trước, sự hàm hồ bạo nói nơi người phụ nữ làm thành một lý do chính đáng để người chồng được quyền ly dị vợ. Ông Menu, luật gia Ấn Độ, nói kẻ làm chứng gian phải liệt kê vào hàng sát nhân. Xe truyền lấy đầu những kẻ nói thừa cho người khác. Từ đời Aristotle, khoa hùng biện được thiên hạ khai thác rất nhiều, nhưng người ta chú trọng đến phương diện kỹ thuật, ít ai quan tâm đến phương diện luân lý. Nếu phải chọn một nghề, thì nghề đáng sợ nhất là nghề dạy học hay nghề làm sách, làm báo. Một bác sĩ vụng về có thể phạm tội giết người. Kẻ lợi dụng ngôn ngữ, tư tưởng để xáo trộn sự thật, để đánh lạc hướng và gieo rắc vào lòng người những mầm sai lạc, cũng là những kẻ sát nhân độc ác, có thể tiêu diệt cả một giống nòi, chôn vùi cả một nền văn minh của dân tộc vào trong âm phủ. Cho nên, cổ nhân đã dạy, kẻ làm thuốc dở thì hại một người, kẻ làm văn hóa dở sẽ hại cho cả dân tộc. Ngôi lời Thiên Chúa đã giáng trần nhập thể để cứu vãn nhân loại. Lời tôi cũng là một tư tưởng nhập thể, có sứ mạng cứu vãn nhân loại, nhưng nó là một thanh gươm hai lưỡi vô cùng sắc bén. Một hôm, Santos gọi tên đầy tớ, Aesop, hôm nay mày hãy cố tìm mua cho tao một món đồ ăn gì quý, tốt, đặc biệt nhất, có hiểu không? Dạ, Aesop mau lẹ ra chợ, mua một sâu lưỡi đem về. Santos hỏi, tại sao mày mua toàn lưỡi thế? Thưa ông, Aesop trả lời, vì tôi thiết tưởng không có gì quý và tốt đặc biệt cho bằng lưỡi. Lưỡi là chìa khóa triết lý, mỹ thuật và chân lý. Santos cho là tên đầy tớ kỳ khôi. Hôm sau, ông lại gọi Aesop, hôm nay thì mày hãy đi mua cho tao một của gì người ta cho là xấu nhất. Không chút lưỡng lự, Aesop lại ung dung ra chợ, và khi trở về lại thấy mang theo một sâu lưỡi. Tại sao hôm nay mày còn mua lưỡi? Thưa ông, tôi trộm nghĩ lưỡi cũng là một thứ lợi khí nguy hiểm nhất trên đời. Nó là mầm chiến tranh ly loạn, là nguyên nhân mọi chia rẽ, hiềm thù, ghen ghét. Tôi trộm nghĩ không gì xấu xa và hèn cho bằng lưỡi. Câu chuyện Aesop có vẻ hí lộng, nhưng bao hàm một triết lý phũ phàng. Tục ngữ ta có câu, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, tráo trở như con quay muôn mặt, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn bày ra, khôn ngoan thì bảo rằng ngoa, vụng dại thì bảo người ta rằng đần. Tấn thảm kịch ở xã hội ta là số những bàn tay biết an ủi vỗ về, cổ võ quá ít, mà số những người bị hất hủi dày vò, lạnh lẽo, cô đơn, chán đời, thất vọng thì ngày lại càng nhiều. Vì tôi vô tâm, thiếu lễ độ, vì tôi sắc cạnh, chua cay, mà bao người chung quanh phải cay đắng, sỉ nhục, khóc trộn, tủi thầm. Cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Thay vì đa nghi, chanh khế, thổi lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, phải chăng cao quý hơn, xây dựng hơn, trượng phụ hơn là tôi đi tìm những điểm hay, điểm đẹp nơi anh chị em tôi. Nhân vô thập toàn, nếu trên đời không ai tốt toàn diện thì cũng không ai xấu toàn diện. Nếu tôi không thấy họ xấu toàn diện, đó là vì, như lời Chúa phán xưa, tôi đau mắt. Trước khi Teresa tắt thở, một chị đã bi quan, nhấp nháy khóe thu ba sắc bén nói, Teresa chết rồi, chúng ta sẽ phải nói năng thế nào về chị đây? Chị ấy chẳng làm được điều gì đáng nhớ chi cả. Nhưng khi Teresa vừa nằm xuống người ta lại không biết phải nói, phải chép về Teresa thế nào cho cạn lời hết ý được. Sách viết ra, một cuốn, hai cuốn, rồi hàng chục, hàng trăm cuốn, thế mà vẫn thấy còn bao nhiêu hương hoa chung quanh cuộc đời của chị, chưa thâu thập trình bày hết được. Vậy tôi phải khắc hai chữ, lè lưỡi, sâu vào lòng bàn tay, bởi vì rồi đây sẽ có ngày Thiên Chúa cũng nói với tôi một lời giống như vậy. Ta sẽ chiếu theo lưỡi con mà xử đoán con. Con xử đoán người đời như thế nào, ta cũng sẽ xử đoán con như vậy. Con đông cho họ đấu nào, ta sẽ dùng cùng một đấu ấy đông lại cho con. Tham nhân hại kỷ, lợi khẩu tổn thân. Lòng tham lợi thì hại mình, miệng hay nói thì tổn thân. Lời người xưa thật chí lý thay.